นะโมบงสุทิกามุนีผักCùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa mà chúng ta đã quy ước với nhau. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2011. Hiện giờ là 7 giờ ngày 10 tháng 1 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai cái bài thơ với nhan đề là Trong Xa, kỳ thứ 44 Tham Thiền, hướng dẫn nhắc nhở tu học từ xa, kỳ thứ 44, đầu đề là Trong Xa. Cái đề tài này cũng có cái tính cách là nhắc nhở cho Phật tử lưu ý một mặt khác. Một mặt khác nó có tính cách rộng rãi hơn, nó không có gọn ghẽ ở trong cái phạm vi mà thờ cúng lại lục, tụng niệm, lần chuỗi vân vân. Ở đây nó vượt ngoài những cái mà người ta quan niệm rằng tu là phải thờ cúng lại lục, chuỗi lớn chuỗi nhỏ. Vì với đề tài này mà cái người mà chịu tu mà chịu thờ cúng lại lục, van xin khấn nguyện chuỗi lớn chuỗi nhỏ đó, thì nghe cái bài này nghe nó lãng xẹt, không ai thích đọc chi hết đó. Nhưng mà tôi nhắc nhở các Phật tử trên cái đường lối tu học của ta đấy, và Đức Phật của chúng ta đó, cả cái đời của Đức Phật. Đức Phật quan sát rộng, tư duy rộng, tham thiền rộng về mọi mặt, nhìn sâu, hiểu rộng về tất cả hiện tượng dạng pháp trên mặt địa cầu. Mà trong kinh gọi rằng là đạo Phật là diễn đạt rõ, chỉ bày rõ về cái mặt hiện tượng dạng pháp qua cái danh từ là hữu vi pháp. Ngoài cái pháp hữu vi, cái pháp hữu vi là cái pháp duyên khởi hình thành cấu tạo bằng vật chất, tôi gọi đó là pháp hữu vi. Đức Phật quan sát tận tường và hiểu biết rất rõ, rất kỹ. Vì vậy mà các nhà bác học thời nay, có những nhiều nhà bác học chứ không phải là ít đâu, người ta đọc kinh sách Phật rồi, người ta dám nói thẳng rằng là giáo lý của đạo Phật là một nguồn giáo lý có thể nó tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ, trong nhân sanh, trong không gian và thời gian mà không bao giờ có lỗi thời. Cái điều mà tôi vừa nói đó là các vị mà có cái máy internet thì các vị kéo trên mạng xuống. Hiện giờ các nhà thông thái, các nhà bác học thời nay, người ta đã đúc kết cái nhận thức của người ta về tôn giáo của thời đại. Người ta nói thẳng thừng nó như thế. Ta nói rằng là giáo lý của đạo Phật, chỉ của đạo Phật là toàn diện nhất mà có thể nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Và con người tiến bộ tới đâu, dân mình tới đâu, tìm hiểu được những cái gì mới mẻ nhất ở trong cái không gian thời gian này, thì cái đó đã có ở trong đạo Phật mà Đức Phật đã nói rồi. Do vậy mà ta kết luận rằng là giáo lý của đạo Phật không hề có lạc hậu. Có nhà người ta gọi đó là, có nhà bác học tôi gọi đó là, giáo lý của đạo Phật là có thể gọi là chân, là đạo của vũ trụ. Mà đạo của vũ trụ thì là khi nào vũ trụ còn tồn tại là cái đó không hề có lạc hậu. Do vậy mà trên bước đường học Phật, chúng ta có quyền nghiên cứu, nếu ta đủ điều kiện, đủ khả năng, đủ sức khỏe, đủ trí tuệ, ta nhận thức toàn diện, cái gì cũng có thể là đề tài để tu thiền được hết. Bởi vì tất cả vật đều nằm ở trong pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì phải người tu sĩ, người đệ tử Phật phải dựa trên pháp hữu vi mà nhận thức dạng pháp. Cho nên mình phải tìm hiểu nhiều lắm. Ngoài cái pháp hữu vi ra, Phật còn dạy mình tư duy quán chiếu về cái pháp vô vi nữa cơ. Pháp vô vi nói một cách khác là pháp hữu vi là thuộc về bên có, mà cái pháp vô vi thì thuộc về cái bên không. Cho nên là trong đạo Phật là ngoài cái pháp hữu vi mà ta có quyền nghiên cứu rộng rãi, ta còn phải thiền định, ta nhận thức được cái mặt bên không của dạng pháp. Bên mặt không của dạng pháp mà đạo Phật gọi đó là pháp vô vi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng chơn tánh hữu vi không. Cái tánh thực của các pháp hữu vi là rỗng tết, là không bền chắc, không có gì. Vì pháp hữu vi là thuộc về cái duyên sanh. Duyên sanh có nhiều quyển gì nó là về pháp duyên sanh, về pháp là hòa hợp mà hình thành, mà hiện hữu. Cho nên nó rỗng tết, nó không có gì. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có nhiều quyển. Rồi nhìn bên cái mặt mà đối lập của cái pháp hữu vi thì đạo Phật có dạy vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngoài cái pháp hữu vi ra còn tham thiền quán chiếu nhận thức cho được cái pháp bên mặt không của dạng pháp, gọi đạo Phật gọi đó là pháp vô vi. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc nhở Phật tử tăng ni trẻ đó nha, trong cuộc đời của tôi học đạo hành đạo tới năm nay là hơn 80 tuổi đó, tôi nghe nhiều lắm, mấy mươi năm trời cho tới ngày nay vẫn còn nghe song song với đạo Phật, có một thành phần người ta gọi là người ta dạy tu cái pháp vô vi. Nhưng mà trên cái quá trình học đạo hành đạo mấy mươi năm nay đó, tôi gặp gỡ trực diện có, đọc sách của họ có, người ta gọi là người ta dạy tu vô vi đó, hoàn toàn là không có tương quan gì cái vô vi của đạo Phật. Do vậy tôi nhắc nhở Phật tử gần xa, tăng đi gần xa, đừng có nhẹ dạ mà tin cái từ vô vi của ngoại đạo. Tôi khuyên các vị, tôi khuyên những người Phật tử tăng ni trẻ và những người Phật tử của đạo Phật nên quán chiếu tham thiền để mình nhận thức cho kỳ được về cái mặt vô vi của vạn pháp. Nhưng mà đừng nhẹ dạ, đừng dễ tin với bất cứ những người nào không phải đạo Phật mà người ta dạy, người ta hướng dẫn các vị tu vô vi là nên xa lánh. Bởi vì tôi gặp không phải là cỡ 10 người đâu, cuộc đời tôi mấy mươi năm không phải tôi gặp cỡ 10 người mà khoe khoang về cái pháp vô vi của mình truyền bá. Hơn 10 người. Nhưng mà có dịp hỏi thăm, tìm hiểu, thậm chí có khi là mình cũng bình luận, cũng đàm luận. Đàm luận để mình tìm hiểu, để mình có thể tiếp nhận cái gì hay ho hay không đó mà. Thì hơn 10 người mà tôi đã gặp trong quá khứ mấy mươi năm nay của đời tôi đó, không có một người nào mà nói tương quan gì với cái chữ vô vi của đạo Phật. Tất nhiên là mình không vội nói người ta nói sai, nói bậy. Cái đó mình không dám nói. Nhưng mà nếu là người đệ tử Phật, học Phật, thì cái từ vô vi mà trên 10 người tôi gặp, không có người nào nói cái chữ vô vi nó có tương quan tới giáo lý của đạo Phật. Vì vậy cho nên phải cảnh giác. Nói như vậy không có nghĩa là có một mình tôi nói cái pháp vô vi của đạo Phật đúng. Tôi không dám nói vậy đâu. Nhưng mà tôi nói rằng tôi nói đúng. Và còn bao nhiêu người khác nói đúng nữa thì tôi không bảo đảm. Còn cái mà người ta gọi là vô vi mà người ta dạy đó là tôi gặp hơn 10 người, không có một người nói đúng trong cuộc đời của tôi. Cái vô vi là của họ mà tôi được gặp đó, được trao đổi đó, là nói những chuyện toàn là ma quỷ, toàn là những cái thứ vô hình, toàn là những cái thứ mà gọi là thần là thánh đó. Mà thần thánh đó thì không có lý lịch, không nhà, không cửa, không đất đai, không xứ sở. Họ nói toàn là cái thứ mà ở trên mây và trên những tầng mây trên nữa, bởi vì tầng mây thấp thấp là máy bay 16 cây số đó, máy bay phản lực rồi nó bay mười mấy cây số đó thì nó gặp rồi, mà không có đụng thần thánh nào trong đó hết. Rồi quả tiễn liên lục địa của với quả tiễn bắn lên để thăm dò thám hiểm không gian đó, phi thuyền các cái thứ phi thuyền của Mỹ của Nga đi cũng không đụng thứ thần thánh nào trong đó, không đụng nhà cửa nào trong đó. Thế thì là họ nói ở trên cái thứ mây đó nữa, thần thánh của họ nói đó là trên các cái đó nữa, cao lắm và cao lắm. Đó là cái cách nói, cái cách truyền đạt để cho mọi người tin cái thứ thần thánh mà không bao giờ tìm gặp ở đâu hết. Tôi gọi đó là vô vi, tôi vô vi. Còn có một thành phần người ta nói tệ hơn nữa là người ta tu tập thiền định mỗi đêm mỗi ngày rồi cái người ta gặp, Ngọc Hoàng Thượng Đế, ta gặp các ông thần thánh ở trên thiên đường, ta gặp tiên rồi vân vân. Rồi thậm chí là các vị đó là bán nhà bán cửa đất đai sự nghiệp để cho ngày nào đó mình tới ngày mình chết rồi cái mình lên trên cái cảnh giới đó mình ở, có đủ hết trơn á. Có người về người ta nói với má tía người ta nói ba má đừng có tu các cái đạo nào khác, con đã tu rồi hết rồi, con đã tạo nhà cửa cho ba má ở trên trời á. Trên trời, hỏi trời ở đâu, nên nó ở trên không á. Chứ nào ba má chết rồi cứ việc lên đó, con đã tu rồi, con thiền định rồi. Có một thành phần người ta vô vi tới cái kiểu mà người ta cắt nghĩa vậy đó. Nói tóm lại là cái từ vô vi của đạo Phật phải là những người học Phật rất sâu, mà những người đó có tu tập thiệt cơ, chứ không phải là học ở trường Phật học nào có cái nhãn Phật, trường Phật học là nói trúng, không phải vậy. Có những người đi học Ấn Độ, xứ Ấn Độ ta tin rằng xứ Phật đó, rồi lấy một bằng tiến sĩ, hai bằng tiến sĩ đó, mà về cái đất nước Việt Nam này mà cái ngày mùng Tết này, ngày mùng Tết cũng sau này nè, người ta bảo Phật tử phải có người phải cắt tóc, cắt chút tóc để vô trong cái bì thơ, có người thì hết móng tay để vô cái bì thơ rồi nạp cho người ta để người ta cầu nguyện đó. Có thành phần tiến sĩ đó, đó tu vô vi tới cái trình độ vậy đó, tiến sĩ đàng hoàng rồi nha. Tôi mới nghe tức thì đây nè, mới nghe tức thì có người báo cáo rằng là tại sao cúng sao thì bình thường ở Việt Nam này cúng sao thì ai cũng biết, ngày mùng 8 là cúng chùa nào gần gần giống như nhau, nhưng mà ngày xưa thì gọi là cúng sao, chứ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thì người ta chỉ trích về mặt tôn giáo siêu hình, cho nên bây giờ người ta không gọi cúng sao trực tiếp nữa mà người ta gọi là kỳ cầu cầu an đầu năm. Thế thì cái từ cúng sao đó đã giảm được là mấy chục phần trăm, 20-30%, 40-50% ở trong đất nước Việt Nam rồi. Người ta né tránh cái từ cúng sao mà người ta gọi là cầu an đầu năm. Mà đã cầu an đầu năm thì là nó giảm bớt cái nặng nề của cái mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường của ngày xưa. Thay vì là mỗi một người đem bao nhiêu ngọn đèn, bây giờ người ta cúng bằng cái đèn gọi là đèn dược sư. Đèn dược sư có 49 ngọn mà cúng tổng quát cho bao nhiêu trăm người cũng bằng cái đèn dược sư đó thôi. Thế thì là cái hình thức cúng sao ngày nay nó đơn giản so với xưa, so với trước cái ngày mà thống nhất Việt Nam. Cái sự chỉ trích hồi xưa không ai chỉ trích, ta cho là tự do tín ngưỡng. Cho nên trước năm 75 đó thì cúng đỏ trời đèn đuốc, và mỗi tháng ai muốn cúng sao cúng. Bây giờ bị phê bình nặng quá, bây giờ ta gọi là cầu an đầu năm. Mà cầu an đầu năm thì người ta tụng thí dụ như Lương Hoàng Sám hay là Từ Bi Thủy Sám, hay là các cái thứ sám hối đó. Người ta hướng dẫn tụng kinh để lại sám hối trước để cho nó hết tội. Rồi cái ngày người ta gọi là cúng cầu an đầu năm đó thì đâu đậu tiền vô rồi cúng rồi đọc sớ, đọc tên rồi vậy đó. Rồi thế cho cái ngày cúng sao. Thế thì nó được nhẹ nhàng bớt một mớ, nó còn hơi dính, nó bước đầu vô cái đạo Phật còn dính chút đỉnh. Còn đây mình lại mà tiến sĩ mà bài ra là lấy tóc rồi bỏ vô bao thơ, rồi hết móng tay để cho đó, mai mốt rồi cắt xẻo miếng lỗ mũi, mai mốt thẻo miếng lưỡi hay sao, rồi đòi làm kiểu đó, ai làm cho được đây? Hay là hết da cẳng, mấy cái da cẳng mà nó chai đó rồi hết. Mà mấy người thành phố gia cảnh đâu có chai, lấy gì hết. Cho nên là những thứ quyến hoặc quan đường như vậy mà là tiến sĩ được thì là vậy mà người ta tin ào ào. Cái người Phật tử mới báo cáo tôi đây đó là nó cái bà tiến sĩ đó bà làm vậy thì người ta đồng dữ lắm, mà cúng giấy trăm 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 không à, chứ không có giấy chục. Không có giấy chục ngàn, ngàn trăm ngàn cho tới 500 ngàn không chừng à. Và nếu mà có những đại gia là ta còn bỏ vô 50 triệu nữa để ta xây dựng cái gì đó, thí dụ vậy đó. Thế thì cái đó không phải đạo Phật. Đừng có tin cái thứ tiến sĩ như vậy. Cũng đừng có tin cái vô vi bằng cái kiểu đó. Chữ vô vi khó lắm đó. Khó không có nghĩa là không hiểu được. Nhưng mà người có tư duy, có quán chiếu, có thiền định người ta thấy. Bởi vì tôi dạy mấy mươi năm trời trong đạo Phật, và cái câu mà tôi nói ra trong Kinh Lăng Nghiêm đó, cái bài đó nó hay dữ lắm. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Gọi là vô vi chứ còn nó cũng không có thật nữa. Chẳng qua là nó là cái pháp đối trọng đối với pháp hữu vi, đối với vật chất. Bởi vì hễ có cái có là phải có cái không. Hễ có vật chất thì có cái tính vật chất hữu vi thì nó có cái tính vô vi. Tức là có mặt có thì phải có mặt không. Nó là cái pháp đối đãi như vậy đó. Mà cái đó phải thành thiền mới thấy. Vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân. Nói vọng là để để giải thích rằng là hãy gọi là vọng thì còn phải còn có cái chân. Chứ kỳ thật là bỏ hết vọng rồi là cái chân tìm cũng không có. Do vậy mà vọng chân đồng nhị vọng, vọng và chân hai cái vọng hết. Hữu di duyên sanh có, hữu di duyên sanh đã là vọng rồi, đó là tự tánh, đó là không có gì rồi. Mà nói cái vọng đó là để chỉ bài có cái chân, bỏ hết cái vọng là còn lại cái gọi là chân. Nhưng mà kỳ thật là bỏ hết vọng rồi thì cái chân nó cũng không còn. Vọng chân đồng nhị vọng, du phi chân vân hà kiến sở kiến. Chân cũng còn bỏ nữa mà, cái phi chân cũng không có, cho nên cái chân cũng còn phải bỏ. Đừng có chấp mắt cái chân, bỏ hết cái giận rồi tự nó chân, mà tự nó chân rồi thì không còn phải tìm cái chân gì nữa để mà mong mà cầu mà kiếm mà ôm mà giữ mà cầm mà bắt gì hết á. Cho nên phi cả phi chân, tức là cái vọng bỏ rồi thì tự nó còn chân. Mà còn chân mà không còn vọng có nghĩa là cái chân đó cũng không cần đếm chấp bắt nó nữa mà chi, vì nó không có thật. Cho nên học Phật là phải thiền định mới hiểu được. Cũng như Đức Phật mà mình không biết, mấy người tôn trọng Phật lắm, lại Phật nói rằng Phật được vô thượng Bồ Đề, lại Phật quý, Phật nó có quý gì đâu. Ta chẳng có chứng được cái quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Tại vì ta bỏ hết tất cả những cái vọng, ta bỏ hết tất cả những cái gọi là ác, gọi là bất thiện, thì nó còn lại cái đó. Nó còn lại cái mà không có bất thiện, nó còn lại cái không hề có ác, nó còn lại cái mà không hề có thị phi nhân ngã bỉ thử như người thường. Rồi gọi đó là ta được cái đạo vô thượng Bồ Đề vậy thôi, chứ Như Lai có được cái gì đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà tham thiền mới thấy được đó. Vì vậy cho nên là người ta nói, người ta dạy tu hữu vi để mua nhà mua cửa ở trên trong không gian đó, là người ta nói láo, nó gạt mà mình không biết. Ở trong cái có đây, mà cái có này là hữu vi, nó còn không có thiệt, không giữ gìn được, không cầm nắm rờ bó nắm bắt được. Cuối cùng cuộc đời mấy mươi năm rồi là hai bàn tay không mà tan rã, mà chết đi. Huống nữa là ở trong cái hư không vĩnh cửu không kia, sao gọi là có cái gì trong đó được. Mà cái mà tôi muốn nói đây là tại vì cái tập quán của đời người á, của đời người nói chung là phải là mấy tỷ người trên vũ trụ này, ai tuyệt đại đa số, có một số ít, số ít là trí thức, là bác học, mà bác học trí thức á, chứ bác học nó nhiều ngành lắm. Bác học mà họ chế tạo các cái thứ vật chất, hoặc là chế tạo vũ khí rồi để đi đánh giặc nước này nước nọ, để lấn chiếm mà để trừng trị này kia đó, thì bác học đó cũng không hiểu được đạo Phật đâu. Ai cũng đều là gửi gắm một cái niềm tin, mà cái niềm tin đó là không có dựa vào thực tế. Do vậy mà cái thành phần mà ta gọi là vô vi đó, người ta vẫn còn hoạt động được. Thậm chí là người ta khéo léo, người ta ngọt ngào, rồi người ta dụ dỗ, người ta dẫn dắt, người ta làm giàu dữ tận. Rồi dựa vào cái thế lực siêu hình mà người ta gọi là vô vi đó, chứ kỳ thật không hề có. Không trúng gì với đạo Phật hết. Đó là những cái điều tôi nhắc nhở, mà gọi là nhắc nhở tu học từ xa, là những cái nào mà cần nhắc nhở là nhắc, nói tới nói lui, hy vọng cho ai đó nhận thức được những cái điều mà tôi nhắc nhở, rồi dựa vào đó mà tư duy, mà suy gẫm, mình thấy nó đúng thì mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, thì mình nhận thức được cái gì mà tôi vừa nhắc nhở nó hữu lý, những cái điều mà người ta bày đặt là sai thì mình bỏ đi. Nhắc nhở là vậy đó. Thí dụ như mình không có cúng sao là không cúng rồi. Trước đây, năm trước trong cái tập Như Quyển Thiền Sư là tôi đã giảng về cái cúng sao là hoàn toàn không, người đệ tử Phật là có đọc của tôi, có nghe của tôi là không bằng lòng cúng nữa rồi. Cầu an cũng không cúng luôn. Nhưng mà còn những người chưa nghe thì sao? Do vậy cho nên là tôi nói hoài là cái ý nghĩa là vậy đó. Đâu phải tôi nói ra là nhiều người được nghe, đâu phải tôi nói ra là ai cũng chấp nhận. Vì thế mà hãy gặp cơ hội là nhắc nhở. Bây giờ đi vô tới cái mình kéo về cái đề tài. Cái đề tài mà chúng ta bắt đầu làm việc hôm nay. Hôm nay là cái đề tài trong xa. Cái đề tài này như tôi nói hồi nãy, nó không tương quan gì tới cái việc mà cúng lại, cầu nguyện gian sinh, càng không có tương quan tới cái vụ mà cắt móng tay để cầu an đầu năm, hay là hớt tóc bỏ bao thơ để cầu an đầu năm, không có. Trong xa đây á, tôi nói thêm cái chút này nữa nè. Nhớ Lục Tổ Huệ Năng là một cái người học đạo hành đạo căn tánh, tôi gọi là đại thừa đốn giáo, căn tánh thông minh, học ít biết nhiều, thậm chí không học mà cũng có một cái chủng tử ở bên trong, chủng tử đại thừa đó, cho nên thông minh sáng suốt cách lạ lùng. Trong sách nói Lục Tổ Huệ Năng là trong lúc đó là ông cha mình làm quan cũng dòng dõi, là không phải là dòng dõi tầm thường, thông minh trí tuệ làm quan, nhưng mà cha chết sớm, thành ra Lục Tổ Huệ Năng là con mồ côi, đốn củi nuôi mẹ, tự sinh sống và nuôi mẹ. Vậy mà nhân dịp nghe một người thí chủ trên đường đi bán củi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nghe tới cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ, nên là Phật dạy ông Tu Bồ Đề về cái cách mà hàng phục cái tâm. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật về là làm thế nào hàng phục cái tâm như thế nào, về trụ tâm như thế nào, thì Phật dạy là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, trong kinh chép như thế. Nếu mà đặt cái tâm của mình mà cần phải chỗ trụ đó là đừng trụ ở nơi cái gì hết, thì đó là cái cách, cái điểm mà mình nên trụ cái chỗ vô sở trụ. Thì Lục Tổ Huệ Năng nghe một câu đó mà tư duy quán chiếu ở trong đầu mình, sau đó đi tu, xin đi tu, vào chùa tu thì gặp Tổ Hoằng Nhẫn. Rồi trong cái lúc mà học hành thì Huệ Năng được thâu nhận là người đệ tử, được truyền trao đạo pháp mà người xưa ta gọi là truyền trao tâm ấn. Thì khi mà thành tựu được đạo nghiệp rồi đó, thì Huệ Năng Lục Tổ Huệ Năng thuyết pháp có cái bài kệ là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khắp như cầu thố giác. Cái bài kệ đó có nghĩa là tu học đạo Phật Không có phải là mình phải tìm hang sâu núi thẳm rồi mình ở mình trong đó rồi ngồi sững sờ, hay là hoặc là hành hạ thân xác mình giống như là cái thành phần ngoại đạo tu khổ hạnh. Không phải vậy, không cần thiết cái đó. Và cũng không phải là đóng bít nhốt cửa ở trong thất, không cần. Đóng bít nhốt cửa ở trong thất cũng không cần thiết cái đó để phục vụ cho cái giải thoát giác ngộ đâu. Cũng không phải là ở trong núi. Tuy nhiên là ở cái chỗ mà thanh tịnh vắng vẻ, nó không có cái duyên trần nhiều, nó quấy rối mình đó, thì là cái đó là gọi là cái cảnh cái ngoại cảnh nó tịch tĩnh, nó vắng lặng, nó thanh tịnh, thì mình tu cái môi trường đó thì tốt. Nhưng mà có quyền tư duy quán chiếu, nhận thức, xét đoán mọi thứ trên cõi đời mà lục tổ Huệ Năng gọi là Phật pháp tại thế gian là vậy đó. Phải quan sát, phải nhận thức, mọi thứ đều có quyền tìm hiểu để tư duy, để quán chiếu, truy tìm cái nguồn gốc của cái sự việc đó, của cái hiện tượng vạn pháp đó, gọi đó là Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian, bất ly thế gian giác. Tất cả những cái gì của thế gian có, mình có quyền tư duy quán chiếu, nhận thức, xem xét, truy nguyên nguồn gốc của nó. Trên ly thế mít bồ đề là khắp như cầu thối dốc đó. Rời bỏ thế gian mà tìm cái đạo giải thoát giác ngộ ở đâu đó, ở trong hang sâu hố thẳm nào đó, hoặc ở trong một cái thất đóng cửa gì đó, thí dụ vậy, là coi như là cái người đó là tìm lâm rùa sừng thỏ, không bao giờ có được. Rời bỏ thế gian mà muốn có được cái đạo giải thoát giác ngộ là như tìm lông rùa sừng thỏ. Vì vậy cho nên là có quyền tư duy quán chiếu, quan sát, nhận thức hết cái gì hiện tượng văn pháp đều có đời. Cho nên cái bài trong xa này là nói về hạt nhân nguyên tử một mà hai. Cái bài này là tôi viết cái bài này là chơi mà do nghe tin tức của thế giới, là trong cái lúc đó mà nhiều nước người ta đang cạnh tranh về hạt nhân, về nguyên tử. Ngay bây giờ cũng vậy, cái thời kỳ tôi viết cái bài này cũng như là thời kỳ ngay bây giờ là Bắc Hàn. Ở Bắc Hàn bây giờ là người ta cũng luyện, có cái lò rồi phản ứng, ta luyện cái bằng uranium gì đó, cái chất liệu để làm nguyên tử đó. Rồi Iran hiện giờ, mà tôi nghe hôm nay là đã bao nhiêu năm rồi, nhiều nước ta muốn Iran đừng có luyện cái chất uranium để làm nguyên tử, mà trong đó là cực lực không ủng hộ, thậm chí là yêu cầu nước Iran đừng có luyện cái chất đó. Tuy nhiên là ngược lại, trên đời này không có cái gì mà theo ý muốn ai mà muốn riêng được hết á. Mỹ thì không muốn cho Iran luyện cái chất nguyên tử đó, cái chất hạt nhân đó, để sau này có khả năng để chế bom hạt nhân nguyên tử đấy. Nhưng mà ngược lại thì bên Nga lại ủng hộ, giúp cho Iran chế ra cái lò phản ứng hạt nhân đó. Cho nên trên thế giới nghe nó bàn tới bàn lui, đấu qua đấu lại, người bằng lòng, người không bằng lòng, người ủng hộ, người phản đối, vân vân. Thậm chí là nó có những lúc mà nó căng thẳng, nó còn muốn nổ bùng chiến tranh nữa khác. Do vậy mà trong khi nghe cái đó là tôi mê nảy ra cái ý nghĩ này, tôi viết đây cũng viết cho vậy thôi, chứ lời nói của mình ai nghe được, bao nhiêu người nghe, Nhưng mình ghi chơi vậy để cho mình, nếu mà Phật tử nào hữu duyên nghe, ta biết rằng là cái đạo Phật không phải là nó hạn chế ở trong, không phải là hạn chế cái hiểu biết, không phải là hạn chế cái tư duy, cái hiểu biết của người đệ tử Phật ở trong cái sự tạo tượng, đúc tượng, xây tháp, lại lục, cầu nguyện, gian sinh, cúng sao, cúng hạn, không phải vậy. Mà cái người đệ tử Phật có quyền nghe và biết, nhận thức mọi việc trên cõi đời. Thành tôi viết cái bài này là nhằm nhắc nhở Phật tử cái đó. Mình có quyền nghe biết tất cả những cái gì trong cái vũ trụ, gọi là pháp hữu vi, đều có quyền tri tầm nghiên cứu hữu biết. Tôi nói như vậy là dựa vào Đức Phật Thích Ca tôi nói đó nha, chứ không phải là tôi đặt ra đâu. Đức Phật Thích Ca hiểu biết tất cả những cái gì của thế gian có. Cho nên là Đức Phật mới nói trúng được chứ. Chứ nếu mà Phật đóng cửa ở trong nhà ngồi dòm vô vách vậy đó, thì trí tuệ đâu có. Đức Phật không phải là một vị hoàng tử mà học rộng hiểu nhiều về các cái đạo giáo như là hồi đó thanh hành nhất là cái đạo Bà La Môn. Bà La Môn là hoành hành cái xứ Ấn Độ một thời, cái giai cấp ăn hưởng cúng tế sống ở trên lưng, ở trên cổ của nhiều của cả dân tộc. Cho nên là đạo Phật là hồi đó cho tới bây giờ cũng vậy. Đức Phật không chịu cái cách mà ăn hưởng trên đầu trên cổ của những người thiệt thà, những người ít hiểu biết. Cho nên Phật giáo Việt Nam mình bây giờ mà tôi cực lực là tôi không chịu, nói là chống đối thì không dám, bởi vì đông quá đi, là sao mình chống đối được. Chứ Phật giáo Việt Nam mình bây giờ gần như là thế cho cái giai cấp Bà La Môn của Ấn Độ thời xưa. Nhưng thầy sao mà cái gì nó cũng cúng được hết là sao? Cầu nguyện cái gì cũng là thầy cầu nguyện được hết là sao? Nên đó là mình dẫm chân mình thế ra cái vai trò của Bà La Môn, mà Đức Phật đã từng khổ sở vô cùng để tìm cái pháp môn, tìm cái đạo lý để mà hạ tầng công tác bất cái sự ăn hưởng quyền lợi của cái giai cấp Bà La Môn hồi xưa quá cao, mà thực tế không có lợi ích cho nhân dân, cho nhân loại gì hết, cho nhân dân xứ Ấn Độ và lợi ích cho ai. Cho nên đạo Phật mới đi tìm một cái đường để mà hóa giải, làm cho cái vai trò của Bà La Môn được hạ thấp xuống để cho dân chúng được nhờ. Ấy thế mà bây giờ ở Việt Nam mình giờ là các thầy là cái gì cũng làm được hết. Đầu năm thì là cầu an, mà cầu an bây giờ mới chế ra cái mốt mới, đây là một vị ni sư tiến sĩ à. Mà cầu an mà cắt tóc, cắt bóng tay để kèm vô đó để chú nguyện, để cho trời Phật thần thánh dựa cái theo cái nguyên tắc mà cái bằng ADN đó. Để mà chú nguyện để giúp đỡ cho nó khỏi có lành người à. Mà mấy ông đó không biết có lập lò thí nghiệm chưa, không biết, mà là giúp người bằng kiểu đó, phải dựa trên cái nguyên tắc mà thí nghiệm của cái chất ADN trong móng tay, trong tóc, hay là trong cái da của con người, ta cũng thí nghiệm được. Thế thì tôi nói với ni sư này, nên nếu mà ai đó không chịu cắt tóc thì hết cái da cẳng cũng được đó. Da cẳng của mấy người nông dân mà chai đó, hết miếng cũng được. Chứ nếu mà cắt tóc rồi người ta nói, rồi đòi hát móng tay của người ta, giờ phụ nữ giờ ta để móng tay dài, người ta còn sơn. Ở bên Mỹ nghe nói cái nghề đó thì gọi là làm nail đó. Người ta làm móng tay đẹp lắm mà biểu ta hết, ta đâu có chịu. Mà thôi thì bây giờ mình lấy kiểu mà thí nghiệm của ADN đó thì lấy cái da cẳng cũng được. Đề nghị đi sư đó nên lấy da cẳng thì nhiều người hưởng ứng hơn, chứ biểu hết móng tay là cũng hơi khó à nha. có người chịu có người không. Còn tóc của người ta giờ người ta cũng chải chuốt rồi đẹp lắm mà biểu hết rồi nó hư sao. Thôi thì lấy da cẳng nó tiện đi, còn không, bằng không là cạo mấy cái mà là 2-3 ngày không tắm đó, rồi tắm cái rồi nó mềm ở đó rồi kỳ ra đem cũng được. Cái cách làm đạo cái kiểu thiệt là lừa đảo gạt gẫm chịu không nổi. Cho nên là bây giờ đó tôi nhắc Phật tử là phải để ý, không phải ai nói cái gì cũng nghe. Và phần mình đó mình học mình phải nghiên cứu nhiều mặt lắm. Bây giờ đây là cái bài này là hạt nhân cái này nhé. Hạt nhân nguyên tử 1 mà 2. Các nước trên thế giới. Cái nhà máy hạt nhân mà để mà ra điện lực thì cái đó quý quá đi chứ. Phục vụ cho hòa bình được, phục vụ cho cái sự hạnh phúc an toàn của con người thì được. Cái nhà máy đó điện nó ra điện dữ hơn là thủy điện, hơn là nhiệt điện bình thường bây giờ. Cho nên Việt Nam cũng có thể làm nhà máy là điện hạt nhân á. Thế thì hạt nhân đó lại là phục vụ hòa bình thiệt. Còn coi chừng cũng cái lò mà luyện hạt nhân mà hạt nhân đó để làm bom nguyên tử, bom hạt nhân thì ai cũng biết rồi. Cái nước Nhật mà bị 2 cái trái bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki 1945 đó, kết thúc chiến tranh Thế chiến thứ hai đó là do hạt nhân đó, bom hạt nhân cũng gọi là bom nguyên tử. Sở dĩ nó có 2 cái tên như vậy là bởi vì đúng ra 2 cái tên đó cũng chưa đúng nữa, vì tại phải gọi tới đó vậy thôi. Chứ nguyên là gì? Chứ nguyên đó là cái cội gốc, cái phát xuất đầu tiên, cái điểm phát xuất đầu tiên, tôi gọi đó là nguyên, chứ tử là hạt. Thế thì có thể gọi nó là bom nguyên tử. Rồi bom nguyên tử là bởi vì nguyên tử nó còn những cái gì nữa khác nữa chứ không phải là cái hạt đầu tiên. Cho nên có lúc tôi gọi là hạt nhân. Chữ tử là hạt rồi. Rồi nhân là tức là cái đầu tiên. Thế thì hạt nhân nguyên tử chẳng qua là các nhà bác học người ta gọi là người ta đặt ra để gọi vậy thôi. Chứ không phải cái hạt nhân đó là cái đầu tiên của để thành ra nguyên tử. Cũng không phải là cái nguyên tử đó gọi là nguyên tử, mà trong cái nguyên tử đó nó còn cả hàng triệu triệu gì cái gì nữa mà không có tên gọi được. Do vậy cho nên ai muốn gọi hạt nhân là gọi, ai muốn gọi nguyên tử là gọi, là gọi gì thôi chứ còn gọi cái đó không trúng. Cho nên cái từ này đó, nếu mà học Phật á, đạo Phật dạy rằng trên đời này không có cái gì nó trúng hết á. Không có nói cái gì là trúng hết á. Mà Luận Đại Thừa Khởi Tính mở mình thắng viết ra một câu mà tôi rất là bằng lòng, tôi học từ nhỏ tới giờ không bao giờ tôi quên. Mở mình nói rằng nhất thiết chư pháp tùng bổn lý dĩ lai ly văn tự tướng ly ngôn thuyết tướng ly tâm dương tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại duy thị nhất tâm cố danh chân như. Bồ Tát Mã Minh nói rằng tất cả các pháp là chân, là như. Mà chân là bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Các pháp tự nói vậy, vậy, vậy đó, nói cái gì cũng không trúng, mà viết cái gì cũng không trúng, mà nghĩ cái gì cũng không trúng. Mà nó sanh ra như vậy là như vậy, chứ nói cái cách gì cũng không trúng. Cho nên các nhà bác học người ta gọi là gọi hạt nhân là gọi vậy thôi. Chứ cái từ hạt nhân nó cũng không phải là cái điểm đầu tiên để sinh ra cái hạt nhân để rồi làm ra bom hạt nhân. Không phải vậy, không phải cái đó là cái đầu tiên. Cũng như cái từ mà mi micro ha, micro rồi microng rồi micri micro vậy nói hoài cũng không bao giờ hết. Chẳng qua là nó nhỏ quá gọi là micro, micro là chữ micro chữ tức gọi là vi âm, tức là cái âm thanh mà nó cái âm thanh dầu vô trong đó nó nhỏ xíu nhưng mà nó có cái công dụng đưa vô cái máy khuếch đại ta gọi là amplificator đó. Nó khuếch đại ra, lớn vậy đó, nhưng mà kỳ thật là cái tiếng đầu tiên của nó rất là nhỏ mà nó vẫn có công dụng khuếch đại ra. Thì gọi là micro, micro rồi nó nhỏ hơn micro nó gọi là micron, rồi nhỏ hơn micron nó gọi là micri, micro, micri, riết gì đó, vô phương không có nói hết được. Nó cũng giống như cái chất nguyên tử vậy đó. Gọi là nguyên tử cũng không hết đó, gọi là hạt nhân cũng không trúng đó, mà còn gọi bao nhiêu tên nữa cũng không bao giờ trúng. Cái chỗ đó là cái chỗ ngộ nghĩnh của Đức Phật nói hồi xưa, mấy ngàn năm đó, mà bây giờ mà khoa học ta nghiên cứu ra đều là toàn là những cái của Đạo Phật có nói, có dạy rồi hết. Do vậy mà Kinh Pháp Hoa Phật nói, các ông mà hỏi Đức Phật, yêu cầu Đức Phật nói giáo lý Kinh để giải tu, ông Xá Lợi Phất hỏi, yêu cầu Phật nói. Đức Phật nói này, Xá Lợi Phất ơi, pháp của ta khó nghe lắm, khó nói rồi mà cũng khó nghe nữa. Nhưng mà ông hỏi quá, đã ba lần ông hỏi rồi, này Xá Lợi Phất, thôi Như Lai nói cho mà biết. Pháp của Như Lai dạy đây đó, thấy không? Là nó, các ông phải hiểu rằng là cái tướng nó như thế, cái tánh nó như thế, cái thể cách nó như thế, cái lực dụng nó như thế, cái công năng nó như thế, cái nhân nó như thế, cái quả nó như thế, cái báo nó như thế, nói cách khác là thập như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Này Xá Lợi Phất ơi, hiện tượng giảng pháp nói vậy à, chứ nói cái gì cũng không trúng hết á. Cho nên ông đừng có hỏi cái trình độ thanh văn duyên giác của các ông, hãy lắng lòng mà nghe, lắng lòng mà nghe, mà không biết có khả năng hiểu hay chưa nữa à, chứ không phải dễ đâu Xá Lợi Phất à. Thế thì cái chữ mười như thị đó nó sâu sắc vậy đó. Nghĩa là nói nguyên tử chứ không phải nguyên tử là cái chất đầu tiên để sinh ra cái giết người đó đâu. Nói là hạt nhân cũng không phải là chất đầu tiên, là cái mà để sinh ra cái quả tiễn liên lục địa hay là cái bom giết người đó, không phải vậy. Còn nhiều nữa, nói không hết, không nói tên được. Đó là mình nghiệm đó mà, mình nghe cái từ hạt nhân nguyên tử rồi mình nghiệm vậy đó. Để nó kéo dài ra cái nguồn tư duy quán chiếu của mình. Cho nên là tôi làm cái bài này là hạt nhân nguyên tử một mà hai, khoa học văn minh đấu trí tài. Bây giờ mà các cái nước mà cái người mà trí cao nhất, tài cao nhất trong cái nền khoa học hiện giờ đó, thì người ta gọi là những cái nước siêu cường. Cường quốc đã là ghê gớm rồi, đã là văn minh rồi. Văn minh, từ cái văn minh đó mà ta làm các cái nước nó giàu có, hưởng tất cả những cái vật chất rất là sung sướng rồi. Thí dụ như nước Anh vậy là cái nước mà là đế quốc cổ điển đó, thống trị gần mấy phần mười, hai ba phần mười của mà hai ba phần của hoàn cầu, nhiều nước lắm ở trên hoàn cầu. Đi đặt cái chế độ thực dân của nước Anh là lớn lắm, rồi nước Pháp, rồi Bồ Đào Nha, rồi các cái nước thực dân đó, ta đã văn minh lắm rồi đó, tài trí dữ lắm rồi đó. Nhưng mà các nước đó bây giờ chỉ được gọi là cường quốc, là cứ theo cái hiểu biết của tôi sơ đó, thì bây giờ là những cái nước mà văn minh ghê gớm, người ta gọi đó là siêu cường chứ không phải là cường quốc. những cái nước siêu cường đó mới đứng đầu ở trong cái hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, cho có quyền phủ quyết và có quyền biểu quyết mọi việc trên thế giới. Phải đó là những nước siêu cường. Còn các cường quốc thì cũng được hội viên thường trực, nhưng mà không mạnh bằng các cái nước siêu cường. Thì đó là các cái nước mà khoa học văn minh giỏi nhất, đứng đầu trong các cái thế giới văn minh nhân loại ngày nay gọi là siêu cường. Thì thông thường là hiện giờ là ai cũng biết là Nga và Mỹ. Còn các nước như là Pháp, như là bây giờ thì Trung Quốc bây giờ cũng vô, cũng gần sắp đi tới siêu cường hay sao đó. Ấn Độ giờ cũng có bom hạt nhân. Trung Quốc bây giờ cũng có chế tạo được. Trung Quốc bây giờ cũng phóng hỏa tiễn liên lục địa được, đi lên tới con trăng rồi đó. Thì từ cường quốc cho tới siêu cường thì mới là tạo ra những cái bom nguyên tử, cái bom hạt nhân. Mà phục vụ hòa bình nguyên tử lực, ở đây là vấn đề mà mình đang nghe tin tức đó. Ví dụ như là Bắc Hàn, Cộng hòa gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, là Bắc Hàn đang làm cái lò máy để luyện cái chất uranium để có thể chế tạo nguyên tử thật sự được đó. Rồi Iran bây giờ cũng đang làm cái đó, cạnh tranh đang làm cái đó. Cũng có những nước khác cũng muốn làm, nhưng mà các cái nước siêu cường với các nước cường quốc người ta khuyên không nên làm. Làm cái đó nhiều không tốt. Bởi vì nếu mà làm nhà máy điện nguyên tử thì tốt. Nhưng mà khi mà đã có cái tài liệu làm bom nguyên tử, bom hạt nhân để mà hủy diệt rồi đó, thì người ta không có ngừng cái chỗ làm nhà máy điện thôi, mà người ta tiến tới người ta làm chế là vũ khí để ta cạnh tranh đó mà, để cạnh tranh quyền lực đó mà. Do vậy mà thế giới, Liên Hiệp Quốc giờ ta khuyên là không nên chế bom nguyên tử, bom hạt nhân nữa, mà nếu có nguyên tử thì để phục vụ cho hòa bình. Nhưng mà người ta khi mà đã có để phục vụ hòa bình rồi thì người ta là khó ngừng ở chỗ đó. Bởi vì người ta muốn phòng thủ cái đất nước của người ta bằng vũ lực. Do vậy cho nên là từ cái chỗ mà ý nguyện thì phục vụ hòa bình, nhưng mà sau này rồi là có chừng. Một cơn thịnh nộ mà nổi giận lên đó là cái nguyên tử phục vụ hòa bình này nó thành ra một cái tai họa ghê gớm cho nhân loại. Hiện giờ là cứ nghe tin tức là bên Nga có 1.500 cái đầu đạn nguyên tử. Nói 1.500 chứ ở bên trong đó là 2.000, 3.000 ai biết. Bên Mỹ cũng có cái hòa ước, cái hiệp ước gì đó ký với Nga rằng mình cũng sử dụng 1.500 đầu thôi. Rồi còn cái mẹ trong kho thì không ai biết bao nhiêu được. Thế thì cứ theo khoa học ngày nay mà nói là một cái cơn nổi giận, người ta nhấn nút của điện tử một cái là có thể nó tung ra một lần, là tôi nghe mấy năm trước đó, cả chục năm trước là một lần nó ra 9 cái đầu đạn nguyên tử, có thể nó hủy diệt 9 cái thành phố. Nhưng mà cho tới năm nay 2001 rồi thì không biết là nó ra bao nhiêu, à nó bay ra một lần là bao nhiêu đầu đạn mình không biết nổi rồi nha. Rồi nó diệt bao nhiêu thành phố, mà mỗi một cái mà nó diệt như vậy là không phải như là đạn thường, kêu bằng chết người hàng loạt á, gọi là vũ khí giết người hàng loạt đó là nguyên tử, là hạt nhân ấy. Cho nên là chế ra nhiều cái này không tốt. Nếu mà không hạn chế được cái cơn thịnh nộ mà dân vũ nhau rồi đó, thì cái quả địa cầu này là tan tành xíu quách trong vòng mấy phút đồng hồ. Do vậy mà tôi mới làm cái bài thơ này chơi ấy mà. hạt nhân nguyên tử 1 và 2 khoa học văn minh đấu trí tài phục vụ hòa bình nguyên tử lực. Nên cười hay nên khóc? Hỡi tương lai, không biết nên mừng hay là nên buồn. Mừng thì cũng được, nếu mà ta chưa nổi giận nhau, ta chưa hạn chế, ta còn hạn chế được cái cơn thịnh nộ, ta còn suy nghĩ. Nhưng mà nếu lỡ có một nước nào đó, trong một cơn nóng giận sai lầm nào đó, rồi thì cả thế giới đều là nổi cơn thịnh nộ lên hết đó, thì cái quả địa cầu này, nhân loại trên quả địa cầu này không dễ gì. Không dễ gì còn chỗ đất sống. Thì cái này cũng là một cái cách suy nghĩ thôi. Vì vậy mà cái suy nghĩ của người đệ tử Phật đó mà thấy rằng cái cuộc đời mình muốn cái gì cũng không có được đâu. Cái chân lý của Đức Phật đã nói rồi thì khó mà giữ cho nó, khó mà cãi lắm. Đức Phật, kinh điển của Phật dạy là hễ là kiếp con người là một động vật, là một động vật, là động vật, mà con người là động vật cao cấp nhất. Nhưng mà đã là động vật thì là có sinh ra, thì có già có lớn. Và trong cái quá trình sinh và già đó thì nó lại có bệnh ở trong nữa. Do vì cái sinh già mà rồi bệnh là cái ngôn từ thứ ba ở trong cái ba điểm đó. Nhưng mà không phải sinh rồi phải chờ già rồi nó mới bệnh, rồi bệnh rồi nó mới chết, không phải vậy. Ngôn từ thì phải đặt để nó vậy thôi. Cha khi có sinh ra thì có bệnh, vừa có già mà vừa có bệnh, hoặc là vừa có bệnh nó đem tới cái chỗ già, sinh già bệnh chết. Đó là chân lý của cái loài động vật, mà trong đó động vật cao cấp là con người. Thế thì con người là có sinh có già có bệnh có chết. Còn sự vật hiện tượng á thì hãy có sinh ra, duyên hợp thì sinh ra. Rồi thì có giai đoạn tồn tại, rồi từ cái tồn tại đó, trong cái tồn tại đó nó có sự chuyển biến, sự chuyển hóa, sự vô thường. Thì luôn luôn là trong cái tồn tại đó, nó có, ngay trong đó nó có cái tánh thay đổi. Kinh điển gọi đó là sanh trụ, thay đổi gọi là dị, vô thường biến chuyển mới gọi là dị. Và cuối cùng rồi, sự vật hiện tượng nào cũng có ngày hoại diệt. Đó là sanh trụ dị diệt. Rồi cái vũ trụ này á, thì nó cũng có bốn cái từ vậy. Lúc nào đó nó hình thành. Thí dụ như các nhà bác học người ta nói hồi đó nó một cái điểm nào của cái mặt trời á, rồi nó nổ, nó nẻ, nó văng ra. Rồi cái điểm đó là cái cục đó nó nguội dần dần đi, nó thành ra cái quả đất đó, là bác học nói, khoa học nói. Tới bây giờ mình ở đây nè, thì do quả đất nó nguội cái vỏ, rồi mình ở ngoài cái vỏ quả đất, ở trong ruột quả đất còn nóng ở trong đó dữ lắm đó, khoa học ta nói vậy đó. Thế thì đã có cái điểm khởi đầu là thành, thì có cái điểm tồn tại gọi là trụ, rồi nó biến chuyển dữ lắm, nó thay đổi luôn luôn, thay đổi gọi là hoại, và cuối cùng rồi nó cũng mất, nó tan đi, nó bể đi, nó mất đi, nó hoại đi. Thế thì sanh lão bệnh tử là một cái quá trình liên tục, không thể thay đổi của loài người. Sinh trụ dị diệt là một cái quá trình, cũng như một cái tiến trình vận chuyển vận hành của sự vật hiện tượng. trong đó cả luôn kể cả là khoáng vật, thực vật, trong đó có con người là động vật, đều luôn luôn là ở trong một cái quá trình cũng như cái tiến trình là sanh trụ di diệt, và cái quả địa cầu rồi cũng thành trụ hoại không. Cho nên biết đâu là coi chừng đó, cái nguyên tử lực này đó, tới cái ngày nào mà các ông mà nổi giận á, là mà bấm nút rụp một lượng một á ha, thì nó đi tới cái chỗ, cái giai đoạn gọi là không. Nghĩa là con người không còn được bao nhiêu đâu. Một trái bom Hiroshima Nagasaki gì đó, cái trận đó đó ha, mà nó hao tổn cả 100,000 người. Còn bây giờ là mỗi một nước như Nga là mấy ngàn đầu đạn ha, ký giấy thì 150,000 đó, nước Mỹ cũng 150,000 đó, còn mấy ngàn trong kho ta có nói đàng hoàng, cái đó chưa nói tới. Nếu mà sử dụng cái đó thì quả địa cầu này còn gì? Quả địa cầu này phải là giờ là có hơn 8 tỷ thôi. Do vậy mà tôi viết cái bài này đó, phục vụ hòa bình, nguyên tử lực nên cười nên khóc hỡi tương lai là vậy đó. Những cái đó trước sau gì thế cũng có ngày sử dụng, không sử dụng ai làm chi, tôi gọi là làm để răn đe nhau mà, làm để cân đối lực lượng nhau mà, để răn đe nhau mà. Mà nếu mà đã là răn đe thì tất nhiên là có trị phạt. Tới lúc nào đó là nổi giận lên là trị phạt. Điều đó ai cản ai được. Làm sao đủ thời giờ để cản. Cho nên nguy hiểm dữ lắm. Một nước như nhau đây mà Nam Hàn, Bắc Hàn đây mà còn hổm rời là là bên đây bắn bắn qua bên kia bắn nợ, gọi là đấu pháo mà, gọi là đấu pháo đó. Rồi còn tàu hãm nhau vậy đó mà mình một nước anh em nhau đó mà còn nổ tung nhau, chìm luôn cả tàu, chết mấy chục người đó. Đó là anh em một nước đó, một dân tộc nói một thứ tiếng đó. Còn thế giới thì làm sao ai ngăn cản được. Do vậy cho nên chúng ta có quyền suy nghĩ. Và dựa vào cái suy nghĩ này, chúng ta có quyền liên tưởng để suy nghĩ những cái việc khác. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tất cả những cái gì trong thế gian đều có tương quan tới Phật pháp. Do vậy mà mình có quyền suy nghĩ. Chỉ có cái điều là mình đừng có đam mê, đừng có liên ái, và suy nghĩ cái nào mà nó không có lợi cho sự thanh tịnh, sự giải thoát, sự an nhàn của mình thì mình bỏ đi. Còn cái suy nghĩ nào mà nó có thể đem lại cái kết quả lợi cho mình, lợi người, lợi cho tất cả thì cái đó mình nên phát huy. Chỉ có cái đó thôi. Mình tập làm chủ lấy mình, chứ được quyền suy nghĩ đó. Tuy nhiên là cũng nên để ý đó. Nếu mà mình lơi cảnh giác, mình suy nghĩ mà mình không làm chủ lấy, không nhớ mình là con Phật, là đệ tử Phật đó, thì nếu mình suy nghĩ mà rộng quá rồi cái đó bung ra rồi cái mình quên mất đi cái đường lối giải thoát giác ngộ, cái lý tưởng mà lý tưởng xả ly đó, mà mình quên cái đó là không được. Đi trong đạo Phật á thì phải tập xả ly. Con Phật ta cần học viễn ly. Phải học viễn ly. Tu sơ thiền phải là do ly mà nó sanh hỷ lạc. Bây giờ đọc coi cái trực chỉ viết gì đây. Đề tài, cái đầu đề của bài thơ là trong xa. Đây lại cũng là một đối tượng thiền, lại cũng là một cái biết chơi, nói chơi làm chơi và chơi. Về tôi thì tôi nói câu đó, những Phật tử mà đã có nghe cái gì của tôi là cũng quen cái đó rồi. Mà tôi cũng khuyên các Phật tử nên sử dụng cái chơi téo đó, cái téo đó, cái coi như là nó đùa, nó bỡn, nó cợt mà không có gì quan trọng hết. Tất cả đều là coi như đồ chơi hết, coi như là trò bỡn cợt hết. Cái đó là tập được, cái đó cũng tốt đó. Nhưng mà không phải ai người ta cũng chịu đâu. Với ai ta cũng chịu cái tính dễ dãi, buông bỏ, nhẹ nhàng, bỡn cợt, coi như là trò đùa. Cái đó khó, coi vậy mà khó. Còn tôi thì cái đó là cái tâm đắc của tôi. Cuộc sống tôi năm nay là 84 tuổi rồi. Mà cái trò đùa này nè, cái bỡn cợt này nè, tôi đã tôi luyện cái nó dài dặn lâu năm. Cho nên cái năm mà 84 tuổi này là tôi có làm bài thơ hôm ngày mùng 1 Tết. Cái bài thơ cái nhân này là cũng vậy, cũng vậy, rồi cũng vậy. Cái đầu đề là vậy đó. 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Tôi năm nay 84 tuổi, 84 mùa xuân. Tôi sinh tháng 3 cũng còn mùa xuân. Mùng 1 tháng 3 tức là cũng còn nhiều mùa xuân. 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Nhìn xa cũng vậy tám phương trời. Cái câu thứ hai là nhìn xa cũng vậy tám phương trời. Tức là về phần mình đó, thì là mình 84 mùa xuân rồi, rồi cũng vậy, không có gì khác. Không có gì khác, có nghĩa là cũng ở trong cái quá trình sanh rồi bệnh, rồi già, rồi chết. Mà mình không hề là tự chủ được mình chút nào hết á. Nó hợp ra vậy, nó sanh ra vậy. Rồi nó bệnh như vậy, rồi nó già như vậy mà mình không hề tự chủ được. Và cuối cùng rồi mình hiện giờ cũng muốn chết lắm đó chứ. Bởi vì Phật hồi xưa mà đạo đức của Phật vậy, giải thoát giác ngộ của Phật vậy mà Phật còn có 80 à. Còn tôi năm nay là 84 rồi, tức là so với cái năm tháng ngày giờ đứng bên mặt tục đế đó thì hơn Phật 4 năm rồi. Mà mình xét ra đâu phải Phật là cái người mà trí tuệ ít hơn mình. Đâu phải là Phật là cái người phước đức ít hơn mình. Mà tại sao Đức Phật dự trụ cuộc đời Đức Phật ở trên cái thế gian này chỉ cần 80 năm vậy là đủ. Còn như mình về đây có hơn gì trí tuệ, có hơn gì phước đức? Đương nhiên là không thể bằng được đó hơn. Thậm chí là nó bằng một phần nhỏ nào của cái phước đức trí tuệ của Phật có mà thôi. Ấy thế mà mình về mặt tục đế mình kéo dài cuộc sống mình hơn Phật. Nhưng mà mình được cái gì? May là học được Phật đây nha. Chứ mà không có học Phật là nó khổ, ơi là khổ đó. Không có học Phật thì nào là khổ, khổ hành, khổ hoại, khổ nè. Nào là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ nè. Nào là ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. 11 cái món khổ ở trong cái khổ đế đó là mình lãnh đủ, mà lãnh đủ một cách tràn ngập và dư dả. Thế thì cuộc sống đâu có sướng gì ở đâu. Ai cũng bị 11 cái thứ khổ đó chi phối hết. Do vậy mà Phật cái sắp xếp cho cuộc đời của Đức Phật có 80 tuổi. Sắp xếp kiểu nào thì tôi chưa biết. Nhưng mà rõ ràng là Phật có 80 tuổi. Còn như tôi đây là hơn rồi đó. nói về tục đế là hơn Phật rồi đó. Tám bốn xuân rồi cũng vậy thôi. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Ở trong cái mặt bằng của mình ở đây nó gồm có phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng lại gọi là tám phương. Người ta gọi là bốn phương và tám hướng, cộng với thải bốn phương và bốn phương chánh và bốn phương cạnh nữa, thành ra bốn phương tám hướng. Mà bốn phương tám hướng đó không có một sự vật nào là không sanh, không trụ, không dị, không diệt. Từ động vật, thực vật, khoáng vật cho tới phi vật thể đều ở trong cái quá trình là sanh trụ dị diệt. Còn nằm trong tám phương bốn hướng đó là nằm trong cái chân lý sanh trụ dị diệt của bốn phương và tám hướng đó. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời thì cũng vậy. Nhân sanh cũng vậy từ muôn thuở. Nên nhìn tổng quát về nhân sanh, về kiếp con người, về hơn 8 tỷ người hiện giờ trên mặt địa cầu, từ muôn thuở cũng vẫn là sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, diệt như vậy, rồi sanh như vậy, rồi bệnh như vậy, rồi già như vậy, rồi chết như vậy, có ai còn được cái gì đâu. Tần Thủy Hoàng là một cái tay tham lam ghê gớm, nung mấy ngàn cái tượng đất để làm quân sĩ của mình, hy vọng rằng mình làm vua ở trong một thế giới nào đó khác. Cho tới ngày nay Trung Quốc là khai quật lên những cái tượng đó, mấy ngàn cái tượng đó bằng đất nung đó. Tần Thủy Hoàng được cái gì? Còn như các cái đời vua bên Ai Cập đó làm kim tự tháp đó, gọi là kỳ quan của thế giới, gọi là sở hữu của thế giới để kỷ niệm đó, tài sản của thế giới, gọi những cái kim tự tháp đó, rồi những ông vua đó được cái gì? Và có ai được cái gì ngoài cái mà đầu rơi máu đổ, cực khổ vô cùng xương máu của người dân Ai Cập thời xưa? Cho nên là cái người mà một đệ tử Phật mà có tư duy đó, nhìn vào cái kim tự tháp Ai Cập, nhìn vào cái Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia, nhìn vào những cái kỳ quan mà của con người mà xây dựng đó, như dạng Lý Trường Thành đó, người ta không có vui để tán thán đâu. Người ta nhìn thấy ở trong đó là toàn là đầu lâu xương máu không ở trong đó. Ngày xưa mình làm một công trình kim tự tháp như vậy là biết bao nhiêu xương máu chết người ở trong đó. Bưng những cái tảng đá là kinh hồn, như là bao nhiêu chục tấn, cả trăm tấn một cục đá. Mà làm ra cái kim tự tháp, làm ra cái Angkor Wat, cái Angkor Thom, tức là Đế Thiên Đế Thích á, thì làm sao mà không có xương máu ở trong đó. Rồi đắp cái dạng Lý Trường Thành dài như thế là cũng biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi, nước mắt. Cho nên cái người mà người ta có cái tâm lành, người ta tư duy quán chiếu sâu, người ta không có thỏa thích, không có vui sướng gì khi mà nhìn thấy những cái gọi là kỳ quan thế giới đó. Cho nên riêng tôi đó thì người ta nói tôi là tầm thường, là không có phước, cho nên là không có đi đây đi đó để nhìn những cái kỳ quan thế giới vĩ đại như vậy. Chứ thật sự là tôi ngồi đây mà tôi thấy hết. Tôi thấy trong đó đầu lâu, xương trắng, thịt nát, máu rơi ở trong đó. Không có quý giá gì hết á. Kể cả kim tự tháp là nổi tiếng nhất từ xưa nay, dạng Lý Trường Thành và Đế Thiên Đế Thích ở Campuchia, và bây giờ là một cái đài tôi gọi là Pritihia, cái tên mình nói ba sầu ba xịt cũng được, cái đài mà xây cất từ thế kỷ 11 cho tới bây giờ ở giáp ranh giữa cái ranh giới Thái Lan và Campuchia, hiện giờ đang đổ máu, nghĩa là một tuần lễ đổ máu một vài lần. Và chưa biết bao giờ ngừng đây, Hiện giờ là đang hai bên đang đem xe tải, xe tăng, xe thiết giáp để mà đào, gọi là công sự bùng nổ lớn mà không biết chừng nào đây dàn xếp có được hay không đây. Thế thì cái đền đó biết gì hia gì đó xây dựng thế kỷ thứ 11 của Ấn giáo, cứ theo ngôn từ đời nay ta gọi là đền đó là của Ấn giáo chứ không phải của Phật giáo. Thế thì cái đền đài mà để lâu đời như vậy làm nó là nguyên nhân của đầu rơi máu đổ hồi đó, rồi bây giờ cũng còn là nguyên nhân của chết chóc. Thế thì có gì quý quá lắm đâu. Cho nên cái người học Phật, là đệ tử Phật đó, nó có cái nhận thức khác với người thường là ở chỗ đó. Cái từ nguyên tử các nhà bác học đã đặt ra chưa chứa đựng hết cái nghĩa đúng mức của những điều mà họ muốn mô tả. Cho nên là cái từ nguyên tử cũng không phải là nhà bác học đặt tới đó là người ta cho là rồi đâu, không có. Hay là hạt cơ bản, hay là hạt nhân gì đó. Các cái nhà bác học, người ta chế ra thứ đó mà người ta nói cái từ đó cũng không phải là cái từ của người ta muốn đặt tới đó thôi. Bởi vì lẽ ra nó còn cái thứ gì nữa mà hết ngôn từ để kêu, và kêu kiểu gì đó nó cũng không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng. Bởi vì dạng pháp là duyên sanh mà. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Thế thì không có một cái nào tự nó sanh ra cái gì được hết. Vì thế cho nên đặt nó nguyên tử cũng không rồi. Đặt nó là hạt nhân cũng không rồi. Đặt ra cái gì cũng không rồi. Bởi vì nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lại, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm dương tướng. Các pháp là chân như, không kêu nó cái gì được hết. Đấy. Do vậy cho nên là sau đó đề ra cái từ hạt nhân, rồi hạt cơ bản, rồi và rồi, mà chưa biết cuối cùng sẽ gọi nó bằng gì cho đúng. Cuối cùng không biết gọi nó bằng gì cho đúng, không có gọi cái gì đúng, bởi vì nó không phải là cái đầu tiên. Vũ trụ này không có cái gì là đầu tiên của cái gì hết. Chỗ đó là cái chỗ đâu mà ta gọi là sâu sắc, là cái chỗ đó. Đây gọi là cái gì các nhà bác học ngày nay tìm ra đều là trong đầu Phật có rồi hết, là cái chỗ đó. Không có cái gì trúng hết. Tất cả trăm ngàn người cái thứ ha, không biết kêu nó bằng cái gì cho đúng, mà chỉ biết đó là cái thứ mà chỉ nổ một cái ầy đùng thôi là chết cả trăm ngàn người như chơi vậy đó, chết cả trăm ngàn người như chơi vậy đó. Mà bơm đó là bơm hồi xưa, là bơm nguyên tử cách đây mấy chục năm nha, chứ bơm nguyên tử bây giờ là theo tôi nghe đó là nó bằng 10 lần, bằng trăm ngàn lần đó, chứ không phải là cỡ nguyên tử của Hiroshima, Nagasaki hồi xưa đâu. Đó là nguyên tử cách đây hơn 50 năm, nguyên tử hạt nhân thời đại 2010-11 này là trở đi á. Nếu mà xảy ra một tiếng y đùng, có thể chết gấp bao nhiêu lần, điều đó chưa ai lường biết đích xác được. Nhưng chắc chắn là nhiều lắm. Vậy mà những nhà lãnh đạo cầm quyền các quốc gia siêu cường trên thế giới ngày nay cạnh tranh nhau chế bom hạt nhân, bom nguyên tử để phục vụ hòa bình, hoặc là chế ra hạt nhân nguyên tử còn bên thì ta chế mình không hay đâu. Để phục vụ hòa bình. Vậy mà nghe được ư thế thì chỉ còn có cái cách thoải mái nhất là ai muốn cười thì cười, ai muốn khóc thì khóc, theo cái tùy hỷ của lòng mình, chứ nói gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không bao giờ trúng đó mà. A Di Đà Phật. Hôm nay triển khai tới đây gọi là nhắc nhở tu học từ xa, mong rằng các vị nghe rồi suy nghĩ cái nào thấy cần thiết đúng thì mình suy nghĩ thêm, thì mình lấy cái đó để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, qua mai ra nó có bớt phần nào khổ sở trong cuộc sống. Thì đó là cái mong ước của Như Nguyện Thiền Sư của tôi. Xin kính chào toàn thể quý vị, chúc an lành và chúc tăng ni trẻ để ý trên bước đường tu học đạo hành đạo của người đệ tử Phật của Phật giáo Việt Nam. A Di Đà Phật.